Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 11 mang tựa đề Sự ca tụng của Sa-cha-ri, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc âm Luca chương 1 từ câu 67 đến câu 80 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Sự ca tụng của Sa-cha-ri bắt đầu ở trong đoạn Luca và chúng ta sẽ học hôm nay câu 67 tới câu số 80. Tóm tắt trong chữ ngợi khen Chúa. Bây giờ Sa-cha-ri cha con trẻ ấy được đầy dạy Đức Thánh Linh thì nói tiên tri rằng: Ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài, cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà David tôi tớ Ngài một đấng cứu thế có quyền phép, như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ thuở trước. Ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù và tay mọi người ghen ghét chúng tôi. Ngài tỏ lòng thương xót đến tổ tông chúng tôi và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài, theo như Ngài đã thề với Abraham là tổ phụ chúng tôi, mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi trước mặt Ngài, lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình, không sợ hãi gì hết. Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của đấng rất cao. Con sẽ đi trước mặt Chúa dọn đường Ngài, để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi. Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, để soi những kẻ ngồi trong chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an. Và con trẻ lớn lên, tâm thần mạnh mẽ, ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Lạy Chúa, lời Chúa rõ ràng trước mặt chúng con. Chúa mở lòng chúng con để chúng con nghe tiếng Chúa và hiểu, và quyền năng của Chúa giúp cho chúng con hiểu và áp dụng trong đời sống mình, trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ. Amen. Cái chữ đầu tiên là cái chữ ngợi khen, chúc tụng Chúa, trở thành một chữ tóm tắt lại cả cái bài ca của Sa-cha-ri. Tôi tưởng nó dùng chữ đó giúp cho chúng ta nối kết rõ ràng với tất cả các phần phước hạnh mà Sa-cha-ri bày tỏ ở đây. Giống như bài ca của bà Mary thì gọi là mà tôn đại Chúa, ngợi khen Chúa, sáng danh Chúa, ở đây thì chữ này. Tôi dùng chữ này để cho chúng ta thấy phần màu nhiệm của điều mà Chúa làm. Nguyên cả cái phần Kinh Thánh này chỉ có hai câu trong nguyên bản thôi. Nhưng mà khi Sa-cha-ri bắt đầu nói đó, thì ông bắt đầu mở miệng lên đó, thì câu này nó tới, cái ý này nó tới câu kia. Cho nên ông dồn thêm, cộng thêm, cộng thêm. Chúng ta dịch ra đó phải ra nhiều câu mới có thể hiểu được. Nhưng mà trong nguyên bản thì có hai câu thôi. Bắt đầu với chỗ tụng ngợi Chúa, bắt đầu với ý chính về sự cứu rỗi Chúa, cộng thêm những điều mà Chúa mặc khải. Đáng lẽ cái bài này Sa-cha-ri đã hát trước đây 9 tháng hơn, phải không? Khi mà thiên sứ Gabriel đến báo tin cho ông về tin mừng con của ông được sanh ra là người dọn đường cho Chúa. Nhưng bởi vì ông không tin ở nơi lời thiên sứ đó, cho nên ông bị câm và điếc cho tới bây giờ. Sau khi đã nhận rằng con là dân tên được Chúa đặt và sống trong mục đích của Chúa, thì ông được Đức Thánh Linh đụng tới và mở lời ca tụng. Tôi muốn ngừng ngay ở đó trong chỗ nối kết của chúng ta sáng hôm nay để nhắc lại cho chúng ta rằng tình trạng tâm linh của chúng ta đó nó rất là quan trọng đối với lại cái sự liên hệ với lời của Chúa, sự mặc khải của Chúa, hiểu biết lời Chúa và sự ca tụng Chúa. Công việc đời sống của chúng ta cũng như Sa-cha-ri nối kết rất là mật thiết trong đức tin của chúng ta với Chúa. Ông có sự mặc khải, ông được Chúa ban cho những điều này, nhưng khi không tin thì ông bị để ra một bên. Và khi được trong sự thương xót của Chúa đem trở lại trong lòng tin, thì bây giờ ông đứng vào chỗ có thể được Chúa sử dụng mặc khải những điều cần thiết ở đây. Những điều mà Chúa dùng Satori để mặc khải rất là quan trọng sáng hôm nay. Tại vì có mấy điều chúng ta đọc, vừa nghe tôi đọc xong thì nghe một bài ca nhưng mà không thấy rõ ràng cái vấn đề hết sức là quan trọng ở đây. Trong câu số 69, cho nên chị em khoanh cái chữ nhà David. Trong câu số 73, khoanh cái chữ Abraham. Trong câu số 77, khoanh chữ tha tội. Vì đây là không phải chỉ là một bài ca không mà nói về tất cả những điểm xoáy động trong lòng của Satori. Ông đang nói về lẽ đạo cứu rỗi của Chúa, ông đang nói về những giao ước của Đức Chúa Trời. Bài ca này tóm tắt giao ước cứu rỗi của Chúa, giao ước của Chúa ban cho David, giao ước của Chúa ban qua Abraham và giao ước của Chúa gọi là giao ước mới được ban qua trong Jeremiah đoạn 31 mà chúng ta sẽ học. Tức là ông đang tóm tắt chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, đang bày tỏ ra tại sao chúng ta cần phải hiểu những điều này trước khi chúng ta nghe về Chúa sanh ra và hiểu về cuộc đời của Chúa. Ông đưa ra giao ước của Chúa. Trong Kinh Thánh thì có 6 giao ước của Đức Chúa Trời. Giao ước tức là điều Chúa hứa để Chúa làm. 6 giao ước này, 3 cái giao ước đầu tiên là trong sự liên hệ của Chúa đối với dân sự của Chúa, và 3 giao ước về sau mà chúng ta sẽ học hôm nay là 3 giao ước của sự cứu rỗi. Tôi đi nhớ rất nhanh ở đây. Giao ước đầu tiên là đối với Noe, Chúa hứa không dùng nước lục để hủy diệt thế gian nữa. Giao ước một cái móng đó. Giao ước thứ hai là giao ước với lại Môi-se khi Chúa thiết lập luật pháp của Chúa ở trong xuất Ai Cập ký. Và khi chúng ta sống ở trong sự vâng phục lời của Chúa thì có phước hạnh, và khi nghịch lại lời của Chúa, luật của Chúa thì có sự phán xét. Giao ước thứ ba, Chúa hứa với lại dân Do Thái rằng họ sẽ là dân thầy tế lễ của Chúa. Cho nên cái lời giao ước đó sẽ tiếp tục dùng dân Israel cho tới trong thời đại Chúa trở lại. Dù bây giờ họ đã bị bỏ ra, nhưng mà lời Chúa hứa ở trong dân Sứ Ký đoạn 25 dùng dân Chúa sẽ đứng là dân thầy tế lễ cho Chúa. 3 cái giao ước mà hôm nay Satori dùng để nhắc nhở đó là 3 giao ước nói về sự cứu rỗi, chương trình cứu rỗi của Chúa. Giao ước Chúa đặt với lại Abraham để chọn ra một dân, chọn ra một nước và chọn ra một nước của Chúa. Lời hứa đó chút xíu nữa chúng ta sẽ đọc. Giao ước Chúa thiết lập với lại David, thiết lập một đấng trên ngôi, một vua trên ngôi, đấng Messi sẽ tới, tức là nói về chính Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ đến trong dòng vua David. Giao ước mới tức là giao ước ở trong Jeremiah đoạn 31 ở trong sự thương xót của Chúa là giao ước của sự tha tội trong ân sủng Chúa. 3 giao ước này nói lên chương trình cứu rỗi của Chúa, đặt để bày tỏ để chúng ta hiểu thế nào đi trong lẽ thật của Chúa. Cho nên đây là một phần Kinh Thánh hết sức là quan trọng mà như tôi nói, thường chúng ta đọc cái đi nhanh qua mà không thấy được Chúa đặt để như thế nào. Chúa đặt để nguyên phần cựu ước dẫn tới chỗ này. Và bây giờ mở ra phần tân ước là nơi mà Chúa thiết lập và làm ứng nghiệm lời của Chúa. Ở giữa Chúa muốn cho thấy đây là một chương trình Chúa đã thiết lập và Chúa đã bày tỏ và Chúa đã hướng dẫn dân sự Chúa trong bao nhiêu ngàn năm nay. Và bây giờ điều mà đang xảy ra là điều ứng nghiệm những lời mà Chúa nói, chương trình của Chúa. Đây không phải là điều tự nhiên mà có, không phải tự nhiên sẽ có dân hay là tự nhiên có Chúa Giêsu sanh ra. Đây là lời hứa của Chúa, chương trình của Chúa. Và khi chúng ta bắt đầu hiểu những cái khía cạnh của điều đó thì chúng ta thấy rất là rõ ràng và những cái phần áp dụng của chúng ta đứng ở trên cái căn bản chắc chắn. Dầu ở trong cái lời hứa của Chúa chúng ta thấy 400 năm yên lặng không thấy cái sự nối kết. Ở đây thời điểm của Chúa, Chúa bày tỏ điều đó. Chúng ta trở lại với lại cái lời hứa cuối cùng ở trong Cựu Ước. Anh chị em dở ngược lại trước sách Ma-thi-ơ đó thì là cái sách cuối của Cựu Ước là sách Ma-la-chi. Chúng ta đọc cái hình ảnh mà dùng để nói rằng thì giờ của sự ứng nghiệm sẽ tới, là đấng Messi sẽ tới đó, thì dùng cái hình ảnh của mặt trời, câu số 2 của Malachi. Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa trị, và các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng. Tức là lời của Chúa hứa khi mà Chúa đem lại cái sự thành tựu của những giao ước này, thì giống như là mặt trời phá vào trong bóng tối, chiếu sáng lên một ngày mới. Thì cuối trong cái phần bài hát của Satori, câu số 78, thì ông dùng cái chữ này để cho thấy rằng đây là chỗ thành tựu. Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi để soi những kẻ ngồi chốn tối tăm và trong bóng sự chết cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an. Ông nói đây là cái thời điểm mà lời hứa của Chúa là mặt trời, là đấng Messi đó, chỉ về Chúa đã tới, và bây giờ là cái thời điểm mà Chúa xuất hiện để làm trọn những giao ước của Chúa. Điểm đó chúng ta muốn làm cái gạch nối có một nhịp cầu bắt từ Cựu Ước đến Tân Ước, và cái nhịp cầu đó là cái bài hát của Satori. Nó giúp cho chúng ta thấy thế nào Chúa đang tạo thành chương trình của Chúa và bây giờ làm thành tựu. Nhưng mà tôi muốn bắt đầu một vài cái chi tiết nhỏ ở trong phần Kinh Thánh này. Bây giờ Satori, cha của con trẻ ấy, được đầy dạy Đức Thánh Linh. Được đầy dạy Đức Thánh Linh, chúng ta vừa nhắc phía trước là khi ông không tin, ông không được ban cho điều này. Và ở đây khi ông đứng vào chỗ được Chúa sử dụng trở lại thì Chúa ban cho được đầy dạy Đức Thánh Linh. Để nhắc nhở cho chúng ta một điều và nhắc nhở cho chúng ta học lại đó là tất cả công việc của Chúa, sự mặc khải của Chúa, sự ban cho lời của Chúa đều qua Đức Thánh Linh. Tất cả những gì về Chúa đều qua Đức Thánh Linh. Trong Corinto nhất đoạn 12 câu số 3 đó thì Phaolô nói rằng ngay cả chúng ta khi gọi rằng Chúa Giêsu Christ là Chúa, chỉ đơn giản nói câu đó không á, cũng không thể nói một mình được. Lòng chúng ta không thể nói câu đó được, người bình thường không nói câu đó được, chỉ qua quyền năng của Thánh Linh. Nhắc lại cho chúng ta rằng mọi sự Chúa làm đều qua Đức Thánh Linh, điều Chúa mặc khải qua Đức Thánh Linh, không thể nào tự mình mà làm ra điều gì ở trong phần thiêng liêng được. Ở đây thì dễ hiểu điều đó vì Chúa ban cho Đức Thánh Linh để Satori có thể nói tiên tri và trình bày lẽ thật của Chúa. Nhưng tôi muốn ngừng lại sáng hôm nay để cho chúng ta nhận biết điều này áp dụng rất là trực tiếp của chúng ta. Để chúng ta có thể nghe lời Chúa ngay giờ này, tự mình không nghe được. Kinh Thánh nói rõ trong Corinto đoạn 2 đó là người xác thịt không thể nghe lời Chúa mà hiểu được. Cho nên để chúng ta nghe giờ này mà hiểu phải là công việc của Đức Thánh Linh. Để nay anh chị em không ngủ gục đó không phải là vì mình ráng mà thức. Phải là công việc Đức Thánh Linh. Anh ta cầu nguyện là Đức Thánh Linh vỗ mặt cho con hay làm gì cho con thức chẳng hạn. Bởi vì nghe mà không hiểu, nghe tất cả những lẽ thật đó mà nó không đụng tới lòng mình gì hết, nó không nối kết, trừ ra là Đức Thánh Linh làm việc. Cho nên chúng ta đến và nghe lời Chúa, xin Chúa Đức Thánh Linh làm việc trong lòng. Tại vì cũng như tôi có thể đem lời Chúa tới giảng dạy, anh chị em có trách nhiệm nhận trong Đức Thánh Linh. Anh chị em không có Đức Thánh Linh để nhận thì không thể nào mà hiểu được, mặc dầu cũng nghe chừng đó thứ mà thôi, nhưng nó sẽ không đến với mình. Cho nên chúng ta xin Chúa trong giờ này Đức Thánh Linh phán dạy và làm dễ đầy lòng. Chữ mà ông muốn bắt đầu nói lên phần của phước lành trong giao ước, cho nên tôi đưa ra 3 phần hôm nay mà chúng ta sẽ cùng học. Chúng ta sẽ hơi gấp rút phần số 3 như bình thường, cho nên chúng ta chú ý tới khía cạnh này để nhắc nhở một tí về cấu tạo của cái phần Kinh Thánh. Thứ nhất là sự cứu rỗi qua dòng David. Phước lành của giao ước ứng nghiệm thứ nhất là sự cứu rỗi qua dòng David. Mới đầu thì tôi muốn dùng một cái chữ nào đó mà để áp dụng cho chúng ta về cách nào để chúng ta áp dụng, nhưng mà tôi tưởng dùng ngay mẫu chữ của Satori dùng thì nói rằng sự cứu rỗi qua dòng David. Thứ hai là sự kêu gọi qua giao ước Abraham. Sự kêu gọi qua giao ước Abraham. Và số 3 là sự hòa thuận qua lòng thương xót Chúa. Sự cứu rỗi qua dòng David, sự kêu gọi qua giao ước Abraham, sự hòa thuận qua lòng thương xót Chúa. Chúng ta muốn bắt đầu trong cái hình ảnh này ngợi khen Đức Chúa Trời của Israel vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài cùng sanh cho chúng tôi trong nhà David, tôi tớ Chúa, một đấng cứu thế có quyền phép. Ông nói ngay bắt đầu ở trong cái sự tôn đại của Chúa thì ông nói về cái chương trình của Chúa, sự cứu rỗi qua giao ước mà đã ban cho nhà David. Chúng ta không có giờ để đi sâu trong tất cả, nhưng mà tôi muốn tóm tắt một vài điều ở đây. Giao ước là gì? Và giao ước cho nhà David là gì? Giao ước thì giống như mình giao kèo. Giao kèo thì phải có, thường mình nói phải có 2 người, khi 2 người vào trong đó đồng ký tên giao kèo, cái contract đó thiết lập sự nối kết và cái trách nhiệm của hai bên. Ở trong những cái giao kèo hay là trong những giao ước mà mình dùng ở trong Kinh Thánh á, giao ước này là những giao ước gọi là không điều kiện. Chúa dành cái quyền một mình Chúa làm trọn giao ước và Chúa không để những cái sự tham dự của chúng ta. Lát nữa chúng ta sẽ thấy giao ước của David cũng là giao ước không điều kiện từ nơi Chúa. Giao ước của Abraham cũng không điều kiện. Giao ước của sự tha thứ cũng không điều kiện. Đó là đến từ nơi Chúa. Và giao ước của David ở đây thì Chúa nói về sự chọn lựa của một đấng sẽ tới trong nhà David, một đấng cứu thế có quyền phép. Giao ước với David thì hứa cho David có một ngôi nước đời đời. Ở trong Samuel nhì đoạn số 7 thì chúng ta sẽ thấy phần này, khi David muốn xây đền thờ cho Chúa thì Chúa không cho David làm, bởi vì Chúa nói là tay ông là người chiến tranh, ông không đứng vào cái chỗ có thể đại diện cho Chúa trong công việc này, cho nên ông rất là thất vọng. Nhưng Chúa chỉ cho ông rằng Chúa ban cho ông một lời hứa lớn hơn, đó là lời hứa đời đời ở trong nhà của David. Tôi bắt đầu đọc từ câu số 12. Khi các ngày ngươi đã mãn và ngươi ngủ với các tổ phụ ngươi thì ta sẽ lập dòng giống ngươi kế vị ngươi là dòng giống do ngươi sanh ra, và và ta sẽ khiến cho nước nó bền vững. Mới đầu tiên sẽ nói về Salomon là người sẽ làm cái công việc đó, rồi sau đó nói về nước đời đời. Câu số 13, nó sẽ xây một đền thờ cho danh ta và ta sẽ khiến cho ngôi cùng nước nó bền đổ đời đời. Ta sẽ làm cha nó sẽ làm con ta. Nếu nó phạm tội ác, tất ta sẽ rửa phạt nó bằng roi và thương viết loài người. Nhưng ta sẽ không rút ân điển ta khỏi nó như ta đã rút khỏi Sao Lơ, là kẻ ta trừ diệt khỏi trước mặt ngươi. Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được bền đổ trước mặt ngươi đời đời. Ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi. Đó là lời Chúa nói. Chúa nói là Salomon sẽ xây đền thờ, nhưng mà từ dòng dõi của David cho tới cõi đời đời sẽ có một đấng ngồi trên ngôi và sự cai trị của đấng đó sẽ đời đời và nước ngài sẽ được bền đổ, ngôi sẽ được vững lập cho đến mãi mãi. Và đó là cái lời hứa của Chúa đối với David và nối kết với lại Israel trong cái chiều hướng của sự thiết lập của sự cứu rỗi của Chúa. Cho nên ở đây Sacheri khi nhớ tới cái chương trình của Chúa rằng Chúa sẽ thiết lập sự cứu rỗi của Chúa qua đấng Messi tới thì lòng ông bùng nổ lên với sự ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của Israel. Và ông dùng cái chữ rất là đặc biệt, ông dùng chữ là vì đã thăm viếng và chuộc dân ngài. Không phải chỉ là sự cứu rỗi không mà Chúa sẽ sai đấng mà Chúa chọn, đấng quyền phép ra từ nhà của David đến trong sự thăm viếng và chuộc dân ngài. Cái chữ thăm viếng này nói chúng ta cái hình ảnh nào? Một người tới thăm thì sao? Mở cửa ra phải không? Có mời vào, nói chuyện, thăm hỏi, có cái sự liên hệ, có cái sự mật thiết, có sự gần gũi. Không phải cái sự cứu rỗi chỉ ban cho trong cái lý thuyết hay là trong cái lễ đạo mà thôi. Ở đây nó là có một cái sự liên hệ rất mật thiết, đến thăm viếng, đến để gặp gỡ, đến để nối kết và nói rằng Chúa là Đức Chúa Trời đã thăm viếng và chuộc dân ngài qua đấng cứu thế có quyền phép trong nhà của David. Đó là cái sự thăm viếng gặp gỡ của Chúa với chúng ta là qua Chúa cứu thế Giê-xu, qua đấng mà Chúa ban cho. Và ở nơi đó có sự cứu rỗi đời đời. Chữ ở đây, một đấng cứu thế có quyền phép thì mình dịch thoáng ra, nói là có một sừng của David. Cái sừng á, ở đây á, dịch ra cái chữ có quyền thế đó cho chúng ta thấy cái ý nghĩa. Tức là khi mà nói là Chúa dựng nên một sừng của David, tức là nói rằng trong cái hình ảnh của các thú vật, thế giới của thú vật khi mà nó tranh đấu thì lấy sừng nó đánh nhau, chiến thắng nhau đó, thì nói cái quyền phép, cái quyền mà thắng hơn, cái quyền tranh đấu mạnh mẽ đó. Thì ở đây nói rằng một đấng mà gồm tóm tất cả những quyền phép của Đức Chúa Trời, gồm tóm cái sự tranh đấu của Đức Chúa Trời, sự chiến thắng của Đức Chúa Trời để làm gì? Để đến và cứu dân sự Chúa. Như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ thuở trước, Ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù là tay mọi người ghen ghét chúng tôi. Ở trong Thi Thiên đoạn 132, nếu mà chúng ta dở ra thì chúng ta sẽ thấy cái câu này dùng như lời hứa. Câu số 17, Thi Thiên 132 câu số 17, tại đó ta sẽ khiến sừng David đâm chồi, ta đã sắm sửa ngọn đèn cho đấng chịu sức dầu của ta. Ta sẽ lấy sự hổ thẹn mặc cho kẻ thù nghịch người, còn mão triều người sẽ rực rỡ trên đầu người. Tại đó ta sẽ khiến sừng David đâm chồi, đó là cái chữ mà ông dùng ở đây. Một cái sừng của David, Chúa nói là đã sắm sửa cho đấng chịu sức dầu của ta. Và đây là điều mà Chúa nói rằng, đây là điều mà Chúa hứa, đây là chương trình mà Chúa đã trình bày. Ngài đã dùng lời các miệng các tiên tri phán từ thuở trước là điều Chúa trình bày cái chương trình cứu rỗi của Chúa qua sừng của David. Tóm tắt lại, cứu rỗi của Chúa sẽ qua dòng dõi của David ra từ một đấng mà Chúa đã chọn là đấng Messi. Và đấng đó ban tất cả sự cứu rỗi của Chúa đến cho dân sự của Ngài. Và sự thăm viếng đó là lý do tôn đại mà Sacheri ca tụng Chúa và mỗi chúng ta nữa. Điều đó chúng ta biết rồi. Điểm đó chúng ta thiết lập cái căn bản để tôi hỏi một vài điều này. Hiểu điều đó thì cái vấn đề giao ước của David, sừng của David, chồi của David đụng tới chúng ta như thế nào? Và chúng ta phải đáp ứng như ra sao? Một vài khía cạnh để chúng ta phải áp dụng qua những điều này. Thứ nhất, đó là Chúa không làm điều gì ngoài sự mặc khải của Chúa. Ở đây Chúa nói là như lời Ngài đã dùng miệng các tiên tri phán từ thuở trưa. Lý do Đức Thánh Linh muốn thiết lập cái sự nối kết giữa Cựu Ước và Tân Ước ở đây qua cái bài của Sacheri để cho thấy rằng chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được trình bày. Chúa đã mặc khải, Chúa đã chỉ ra và lời của Chúa đã được thiết lập và Chúa sẽ không làm điều gì ngoài ra lời của Chúa. Chúa làm sẽ làm những điều mà Chúa mặc khải ra trong lời của Chúa và Chúa cho chúng ta biết ý của Chúa, chương trình của Chúa qua lời của Ngài. Đó là một chỗ hết sức là quan trọng để chúng ta hiểu về cách tìm kiếm đường lối của Đức Chúa Trời và cách sống trong đời sống của chúng ta. Làm thế nào để chúng ta đối diện, chẳng hạn như trong hoàn cảnh của mình, với cái lẽ đạo mà chúng ta vừa học là Chúa không làm điều gì khác ra lời của Chúa. Tất cả những gì ở trong đời sống của chúng ta mà chúng ta muốn biết ý Chúa, chúng ta đến từ nơi lời của Ngài. Và Chúa nói rằng Chúa sẽ thành lập lời của Chúa và Chúa sẽ làm trọn lời của Chúa. Lời Chúa hứa, Chúa làm cho xong. Chúa đã nói với David thiết lập như thế nào, ban cho như thế nào, Chúa làm điều đó xong. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đối diện với khó khăn của cuộc đời, hay là sự tội lỗi trong đời sống, hay là ngay cả mấy chuyện rất đơn giản trong khó khăn của đời sống mình, thì nơi đâu chúng ta tìm ý Chúa? Tín đồ Chúa ngồi mà suy nghĩ ra, hay là ra từ nơi cái lý luận của mình sẽ thường xuyên đi sai trật. Cho đến khi chúng ta suy nghĩ trong lời của Chúa, suy nghĩ gọi là trong cái framework của lời của Chúa, Chúa nói cái gì, cái nguyên tắc ra sao, Chúa làm điều gì, thì khi chúng ta suy nghĩ trong lời Chúa như vậy, nó tập tành ý muốn, chiều hướng suy nghĩ để chúng ta hiểu ý Chúa. Vì Chúa không làm gì khác. Có nhiều người tưởng tượng chuyện này chuyện kia. Tôi nhớ rồi, lúc ở Long Beach 1 năm đi thăm một người có vợ bé, nói ông nói tôi biết chắc chắn đây là ý Chúa mà. Cái bà cũ ở không được qua, bà mới này ở rất là hạnh phúc, đây phải là ý Chúa thôi. Suy nghĩ vậy thôi đó, mà nói gì cũng không nghe. Đây là ý Chúa sao được? Tại vì cái đó không thể nào mà suy nghĩ ở trong cái chiều hướng này. Nhưng mà mình thường xuyên cái chuyện gì mình suy nghĩ nó hợp lý với mình nói là ý Chúa. No, ở đây đó là cái chiều hướng là Chúa không làm cái điều gì mà sai trật với ý Chúa cả. Chúa nói cho chúng ta biết, Chúa chỉ cho chúng ta thấy, và cái nguyên tắc đó áp dụng. Cho nên lời của Chúa là cái căn bản duy nhất để chúng ta thiết lập những quyết định của mình. Và chúng ta phải suy nghĩ trong lời của Chúa mà nói là chúng ta thấy chẳng hạn như bà Marie mới 13 tuổi. Mà đụng tới bà là thấy bà suy nghĩ trong Kinh Thánh liền, phải không? Nghe cái bài của bà học Kinh Thánh từ lúc nào đó, mà đụng tới là nói toàn chuyện Kinh Thánh. Sacheri nè, đụng tới là nói nguyên chương trình cứu rỗi của Chúa, ra một cái cách suy nghĩ mà đời sống của họ được thẩm định ở trên cái căn bản này. Cho nên anh chị em nhớ lại đầu tiên cái phần áp dụng đó, rằng Chúa làm mọi điều qua lời của Chúa và không điều gì mà mâu thuẫn với lời Chúa. Thứ hai mà chúng ta muốn thấy đó là sự lớn lạ của sự cứu rỗi Chúa. Nhiều khi chúng ta quên điều này, nhưng mà chúng ta nhớ rằng chương trình cứu rỗi của Chúa đòi hỏi một giao ước của Chúa. Chúa ký tên nơi đó, Chúa hứa lời Chúa, nói về danh Chúa, bảo đảm rằng sự cứu rỗi này đến vì Chúa bảo toàn qua danh của Ngài. Nó đòi hỏi tới danh của Chúa, tới gọi là cái chữ ký của Chúa, tới cái chỗ Chúa nhấn mạnh và chắc chắn rằng đây là cái công việc Chúa hứa sẽ làm. Và có một cái chương trình của Chúa từ cõi đời đời ra từng khía cạnh một, Chúa mới có thể thực hiện sự cứu rỗi của Chúa. Và ở đây nói một lần nữa, cái sừng của nhà David, một đấng cứu thế có quyền phép, mới có thể đem cái chương trình cứu rỗi đó đến với chúng ta. Một điều mà chúng ta ngạc nhiên cho chính mình và cho Hội Thánh Chúa, đó là thường xuyên chúng ta coi sự cứu rỗi của Chúa rất nhẹ. Mình nói thì nói mạnh lắm, nhưng mà cái cảm xúc cho mình, cái cảm động và cái đáp ứng của mình với sự lớn lạ của sự cứu rỗi Chúa, nó từ từ nó nhẹ mất, nó mất tiêu rồi. Nhiều khi mình vui hơn, có lý do để cảm tạ Chúa hơn chỉ vì được lên lương, hay là chạy xe 70 qua mặt cảnh sát mà không bị bắt. Mấy cái đó mình về vui lắm, cảm tạ Chúa. Còn hỏi trong giờ thờ phượng Chúa, hỏi có gì ca tụng Chúa, không có gì để nói hết. Tại vì mình không có suy nghĩ cái chính, mình bỏ cái đó ra, những cái phụ. Và Kinh Thánh khi mà nói về cái sự cứu rỗi của Chúa, luôn luôn đem vào cái chỗ Chúa làm gì, Chúa đã làm gì, công việc Chúa ra sao. Và chúng ta nhớ rằng khi mà Chúa tha thứ tội của chúng ta, Chúa không có nói tha. Chúa không thể nói tha không mà được. Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa nói thì ta Đức Chúa Trời muốn tha thì tha, Chúa không nói được. Chúa phải sai con Ngài từ cái chương trình đời đời trong lòng của Chúa, chiên con bị giết từ trước khi sáng thế mới có thể thực nghiệm sự cứu rỗi cho chúng ta. Và vì thế khi chúng ta suy nghĩ tới sự lớn lạ này đó, chúng ta không thể nói cảm ơn Chúa rồi thôi. Chúng ta phải được khuấy động như là mỗi lần suy nghĩ tới đây, ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của Israel vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài. Để chúng ta không có quá bị bận tâm về những chuyện không đâu tầm thường của đời này, với những cái phước hạnh quá bây giờ, quá tạm thời, mà quên rằng Chúa đã làm cái chuyện lớn hơn hết cho chúng ta. Cho nên Kinh Thánh trở lại và đòi hỏi sự suy nghĩ này. Khi một người có vấn đề với Chúa đó, có thắc mắc với Chúa đó, thì Roma đoạn 8 hỏi câu gì? Đã chẳng tiếc con mình, thì Chúa tiếc cái gì khác với mình? Và nếu mà chúng ta gặp những khó khăn trong đời sống thì hỏi câu hỏi, thì cứu rỗi Chúa đã ban cho chưa? Và nếu mà Chúa đã cứu tôi rồi thì Chúa tiếc cái gì nữa mà không làm cho tôi? Cho nên khi chúng ta lấy cái khía cạnh đó ra, cái căn bản đó ra, Roma đoạn 8:31, lấy cái khía cạnh đó ra thì mọi sự cảm tạ của chúng ta giống như người thường ở ngoài đời thôi. Trừ ra là chúng ta để trên cái căn bản rằng Chúa cứu tôi và sự cứu rỗi đó là lớn lại hơn hết. Cho nên khi chúng ta hỏi câu đó thì chúng ta cũng hỏi tiếp rằng chúng ta có tôn đại và cảm nhận nặng nợ yêu thương của chúng ta với chồi của David là đấng cứu thế có quyền phép phải đổ chính huyết Ngài để cứu chúng ta hay không? Hay là cái chuyện đổ huyết Ngài lúc nãy chúng ta đọc ở trong Hebrew nghe đọc vậy thôi. Và chúng ta phải đọc nhiều lần. Dâng chính mình Ngài, dâng chính mình Ngài, dâng chính mình Ngài, chúng ta mới bắt đầu hiểu cái sự lớn lạ của sự cứu rỗi của Chúa. Cho nên nếu chúng ta không có thường xuyên suy tôn Chúa, cảm tạ Chúa vì sự cứu rỗi của Chúa ban cho chúng ta, thì lòng chúng ta sẽ chẳng có thể cảm ơn xứng đáng về bất cứ chuyện khác. Anh chị em để ý coi. Những người mà không có đứng trên sự cứu rỗi của Chúa để liên hệ với Chúa, mọi sự cảm ơn giống như người đời, giống như người thường, và mình bỏ qua rất nhanh chóng. Thứ ba, tôi muốn nói một điểm nữa, đó là Chúa làm công việc Chúa trong thì giờ của Ngài. Chúa hứa điều này với David cả ngàn năm trước. 400 năm yên lặng, Chúa không nói gì hết, chỉ lời của Chúa, và chỉ có đức tin, sự trông cậy nơi lời của Chúa mà thôi. Tự nhiên ở trong thời điểm của Chúa, Chúa phá vỡ ra trong sự yên lặng đó. Thiên sứ tới, rồi dân được sanh ra, rồi chồi của David được ban cho, và bây giờ sự cứu rỗi đến. Cho nên Chúa có thời gian của Chúa mà Chúa không nói trước. Chúa không nói cái chương trình, Chúa chỉ nói đây là công việc Chúa sẽ làm, và Chúa làm trong thời điểm của Chúa. Chúa làm mọi việc thích hợp, đẹp đẽ trong ý Ngài. Điều đó áp dụng gì cho chúng ta nếu mà chúng ta hiểu đây là cách Chúa làm và con đường của Chúa? Chúng ta hiểu rằng Chúa sẽ không đến giải thích cho chúng ta cái bước tới là bước gì. Chúng ta sẽ đi trong đức tin như là Sachary, như là Elizabeth, như là Mary, như là Joseph. Sống từng ngày trong đức tin, và khi thời điểm Chúa tới, Chúa sẽ phá vỡ vào trong đời sống mình và cho thấy bàn tay của Chúa đã thường xuyên, luôn luôn ở dưới cuộc đời của mình. Và đó là chỉ có cách duy nhất sống với Chúa. Rất nhiều người cứ hỏi tại sao, rồi đòi chuyện này, đòi chuyện kia, mà càng hỏi bao nhiêu, càng không thương Chúa bao nhiêu, càng bất mãn Chúa bao nhiêu. Và tôi chắc chắn khi mà chúng ta quên ân điển của sự cứu rỗi của Chúa, ăn rồi cứ hỏi tại sao, chắc chắn đức tin sẽ đi xuống mà không bao giờ đi lên, bởi vì đó là con đường, không phải dẫn đưa của quyền năng Chúa. Cho nên chúng ta trở lại, Chúa hứa qua lời của Chúa, qua dòng dõi David, lời của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa, thời điểm của Chúa, quyền năng của Chúa, và Chúa sẽ làm cho trọn. Chúng ta đứng vững vàng trong điều đó để áp dụng.
Rạng ngời tình yêu Chúa, tuyệt vời tình yêu Chúa, con nguyện bên Chúa mãi. Ngài là tình yêu thương, chẳng còn gì tơ vương khi được bên Chúa hoài. Mọi lòng đầy cay đắng được nhẹ nhàng quăng gánh khi đến bên Cha. Nguyện trọn đời con đây thờ phượng và ngợi khen Chúa thôi.